Thế Tôn, chúng con nay đặng đạo và chứng quả ở nơi pháp vô lậu, đặng huệ nhãn thanh tịnh, chúng con từ lâu nay gìn tịnh giới Phật chế, mới ở ngày hôm nay đặng hưởng quả báo đó. Đây là thuật lại nói đến các ngài, giống như là sao, chúng con hôm nay đó đặng đạo chứng quả được cái huệ nhãn thanh tịnh, thì lâu nay trình tịnh giới Phật chế, nhưng mà hôm nay đây á thì được hưởng những cái quả báo đó đó, mới được gọi là hưởng những cái quả báo đó. Tức là sao, tức ngày đây mới nói rằng, nói rõ thì mình thấy không phải là cái chỗ này không phải là tu hành mà được, cũng như không phải là không tu hành mà được, nó sẵn, cho nên là không phải do tu hành mà được, nhưng mà cũng do nó sẵn mà mình chưa chưa có thật sự mà sống được với nó, còn những cái tâm mới lầm, cho nên cũng phải do tu hành, phải không? Do tu hành, nhưng mà tu hành đây là để gạn lọc những cái mê chấp thôi, rồi khi mà nhận rõ thì nhận rõ là cái sẵn có thôi. Cho nên các ngài mới nói rằng bấy lâu nay những cái công phu, những cái đặng chứng quả, rồi đặng huệ nhãn, giữ giới tịnh giới của Phật chế, nhưng mà đến hôm nay đó mới thật sự là được hưởng cái quả đó. Tất nhiên là bây giờ đây á thì mới thật sự là sống được trong đó, cảm nhận được trong đó. Thì như vậy để cho thấy rằng nhận được, không nhận được nhưng mà chưa phải là thật sống được, mà còn phải gạn lọc. Cho nên ở trong nhà thiền có câu chuyện của ngài Động Sơn, ở chỗ ngài Văn Nham đó, khi mà ngài ngộ được cái câu gọi là vô tình thuyết pháp á, thì ngài mới thưa với ngài Văn Nham là con còn cái tập khí dư thừa chưa hết. Tức là tỏ ngộ được rồi thì ngài mới thưa là con còn cái tập khí dư thừa chưa hết. Thì ngài Văn Nham ngài mới bảo vậy chứ ông từng làm cái việc gì? Thì ngài Động Sơn ngài thưa là thánh đế cũng chẳng có làm nữa. Tự như vậy nghĩa là thánh đế, tức là thánh đế đệ nhất nghĩa đó, tức là cái chỗ mà thánh đế chỗ tột đó là cũng không làm nữa. Thì ngài Văn Nham ngài hỏi vậy chứ được quan hỷ chưa? Thì ngài Động Sơn ngài đưa quan hỷ thì tức chẳng không, nhưng mà giống cũng như là trong đống rác mà lượm được hòn ngọc sáng. Tức là sao, quan hỷ thì chẳng có không, tất nhiên là nhận được cái đó thì rất là vui mừng rồi, nhưng mà giống cũng như là ở trong đống rác mà lượm được hòn ngọc sáng thì sao? Hòn ngọc lượm trong rác thì xài được chưa? Còn phải chùi, phải không? Tuy là lượm được hòn ngọc đó thì rất là vui mừng rồi, nhưng mà còn phải chùi. Như vậy để thấy rằng nhận nhưng mà còn phải lao chùi để mới sống được, để mới dùng được. Tức là dùng được là mình có được cái sức đạo lực, cái sức đạo lực, cái làm chủ, thì khi mình dùng được đó thì cái sức đó nó mới giúp mình thắng được những cái phiền não, phải không? Thì ở đây còn đoạn nữa thôi, mình đọc hết luôn cho xong hết. Trong pháp của Pháp Vương, lâu tu hành phạm hạnh, ngày nay được vô lậu, quả báo lớn vô thượng. Tức là ở trong cái từng lâu hạnh, lâu ngày tu hành phạm hạnh rồi, cho nên ngày nay mới được cái quả báo vô thượng này. Chúng con ngày hôm nay mới thiệt là thanh văn, đem tiếng đạo của Phật cho tất cả đều nghe. Chúng con ngày hôm nay thiệt là A-la-hán, ở nơi các thế gian, trời người và ma phạm, khắp ở trong chúng đó, đáng lãnh của cúng dường. Đến đây các ngài mới nói rằng bây giờ đây á thì mới thật là thanh văn, mới thật là A-la-hán. Cái chỗ này là chỗ là mình phải nhận cho thật kỹ. Nếu mà thật là thanh văn thì phải nhận được cái chỗ này. Thanh văn mà chưa biết được cái việc này thì chưa phải thật rồi, phải không? Cũng như A-la-hán mà chưa biết có cái việc này, không tin cái việc này á, thì đây cũng chưa phải thật. Cho nên nhắc đây là cái điểm để mà nhắc nhở cho cái người sau đó, nếu mà ai mà gọi là tự xưng mình A-la-hán thì phải coi chừng lại, phải không? Phải coi chừng lại. Cũng như là mình nghe ai mà xưng A-la-hán đó cũng phải coi chừng lại, đừng có vội mà nghe liền. Ơn lớn của Thế Tôn đem việc ít có này thương xót dạy bảo cho, làm lợi ích chúng con trải vô lượng ức kiếp, ai có thể đền được. Đây là ngài mới thấy, thấy được đến chỗ này rồi mới thấy cái ơn Phật đó to lớn vô cùng. Quý Phật tử mà nghe nói như vậy mà thấy ơn Phật lớn cỡ nào chưa? Mình học, nhiều cái mình học thì cảm nhận được những cái điều nó vui, nó bớt khổ quá, thì mình thấy ơn Phật cũng lớn rồi, phải không? Nhưng mà nhận được tới chỗ này á, thì mới thấy ơn Phật không biết phải diễn tả làm sao. Một cái lẽ thật mà mình từ vô lượng kiếp đến bây giờ nó mê lầm, phải không? Mà bây giờ mai được chỉ ra, nhận được hết một cái đời lang thang trong cái luân hồi này, thì còn cái ơn gì lớn nữa? Thế gian này còn cái gì so sánh được? Cho nên đến đây thì mới thấy được ơn Phật quá lớn. Tai lẫn trên cung cấp, đầu đảnh lễ cung kính, tất cả đem cúng dường, đều không thể đền đặng, hoặc dùng đầu đổi Phật, hai vai cùng cổng vác, trong kiếp số hằng xa, tận tâm mà cung kính, lại đem dưng đồ ngon, y phục báo vô lượng, và các thứ đồ nằm, cùng các món thuốc thang, gỗ ngưu đầu chiên đàn và các vật trân báu để dựng xây tháp miếu, y báo lót trên đất như các việc trên đây, đem dùng cúng dường Phật, trải số kiếp hằng xa cũng không đền đáp được. Đây mới để nói lên này, dùng nghĩa là thân, nghĩa là tay chân cung cấp, đầu đảnh lễ, rồi coi như là vai cổng vác, đầu đội Phật, thì cũng không có đền nổi. Đem những đồ cúng dường vô lượng cũng không có thể đền nổi. Tán thán cái ân Phật nó khó có thể nói hết, coi như là không có thể dùng cái lời nói để mà diễn tả hết. Tức là muốn nói lên cái gì? Đó là cái điều có một cái sâu trong đó đó. Để muốn nói lên cái ý này á, cái ân Phật này á, thì phải sao? Phải người nghĩa là sống được tới chỗ này. Sống được đến chỗ này thì mới thấy được cái chỗ ân Phật lớn đó, chứ còn không có thể mà nói năng được. Mà cũng nói lên cái ý, dù cho mình đem cái thân tâm hữu hạn này, đầu đội Phật, vai cổng vác nè, tức là cái thân tâm này gọi là cái thân tâm nó hữu hạn, rồi những cái vật cúng dường này cũng là những cái vật mà thuộc về hữu hạn luôn, tức là có hình có tướng, thì đem những cái hữu hạn này á để mà đền đáp cái ân lớn đó, đó thì không thể mà đáp đến được ở chỗ đó. Mà muốn đáp đến được ở chỗ đó thì phải sao? Muốn đền đáp được đến cái chỗ đó thì phải làm thế nào đó. Tức là phải đem cái tâm mà không ngần mé, muốn đáp được đến cái chỗ không ngần mé đó thì phải cái tâm không ngần mé thì mới đáp đến cái chỗ đó. Mà cái tâm không ngần mé đó thì phải sao? Phải tu, phải sống thôi, phải sáng được ở chỗ đó thôi. Cho nên cái chỗ này không phải là ngôn ngữ mà diễn tả nói đến được. Các Phật thật ít có, đấng vô lượng vô biên, đến bất khả tư nghì, đủ sức thần thông lớn, bậc vô lậu vô vi, là vua của các pháp, hay vì kẻ hạ liệt những việc cao thượng đó, hiện lấy tướng phàm phu, tùy cơ nghi dạy nói. Tức là ở đây là muốn nói lên là thấy tột suốt qua được cái sắc thân của Phật, nghĩa là cái Đức Phật, các Đức Phật đó đó ít có, vô lượng vô biên, bất khả tư nghì, không thể diễn tả được hết. Cái sức thần thông đó, đó cũng là rất là lớn, nhưng mà vì cả hạ liệt cho nên mới nhẫn những cái việc cao thượng đó mà hiện lấy cái tướng phàm phu. Tức là muốn nói lên cái gì? Chỗ này là phải nhận kỹ nè, chứ không thì dễ lầm. Tại sao mà ngài lại phải hiện cái tướng phàm phu này? À, trong khi đó ngài đủ hết những cái mà gọi là bất khả tư nghì kia. Đó là muốn nói lên Phật. Chỗ này là cái người thấy suốt qua cái sắc thân của Phật, để mà thấy thấu qua đến cái chỗ chân thật kia. Nếu là Phật thật á, thì không phải chỉ có bấy nhiêu cái tướng sanh diệt đó thôi. Mà trong đó nó còn có những cái gọi là vượt ngoài cái suy nghĩ phân biệt của mình, cho nên gọi là bất khả tư nghì đó. Ngay cái sanh diệt này mà phi sanh diệt, ngay cái sanh diệt mà chẳng phải sanh diệt, thì thấy như vậy mới thấy được Phật thật. Chứ không á thì thấy sao Phật tu hành rồi khổ sở khổ nhọc bao nhiêu năm thành đạo với cội Bồ Đề, rồi rốt cuộc rồi cũng nhập niết bàn như ai. Thì vậy cho nên có nhiều người nói tu để cho quá đến đâu rồi cũng chết như ai, phải không? Thì vậy cho nên có người nói Phật cũng chết, rồi tu cũng chết, thành đạo cũng chết, rồi thôi mình không tu cũng chết thì cũng vậy thôi, thì có tu chi. Cho nên có nhiều người hiểu kiểu đó rồi thành ra chê bai Phật, phải không? Nói rằng Phật nói cho hay nhập niết bàn, chứng niết bàn gì bất sanh bất diệt, giờ tới chừng cuối cùng thì cũng chết. Thì như vậy tức là sao? Đó gọi là đem cái tâm phàm phu của mình đó mà so lượng đến cái cảnh giới Phật, phải không? Tất nhiên thấy Phật qua cái tướng sanh diệt chứ chưa thấy được cái Phật thật kia. Phật thành đạo, của thành đạo đó là thành cái thân này hay sao, phải không? Mà thành đạo đó là thành ngay nơi cái tâm thể bất sanh bất diệt này, thì cái đó là cái thành đạo của ngài. Mà cái đó làm sao mình thấy được? Cho nên con mắt thường của phàm phu không thể thấy được cái đó. Bởi vì không thấy được cái đó cho nên là mới nói rằng Phật cuối cùng cũng chết. Thì thấy Phật chết đó là thấy Phật gì? Đó là Phật quá thân thôi, chưa phải thấy Phật thiệt. Cho nên đây phải thấy thấu qua cái đó thì mới thấy được Phật thật. Bởi vậy mà không hiểu kỹ thì thành ra phỉ báng Phật là như vậy đó.